Thứ 50 là trị bệnh lưng gù. Cái câu chuyện thì kể rằng là có một cái người đó bị bệnh lưng gù, thì đến một thầy thuốc để nhờ chữa bệnh. Thì thầy thuốc này lấy dầu thoa lên cái chỗ gù, rồi sau đó thì lấy hai cái miếng ván kẹp cái thân của người này lại, cột chặt vào với nhau, rồi thì để cái người gù này xuống dưới nằm thẳng dưới đất. Rồi thầy thuốc ở bên trên đè, nỗ lực đè để cho cái lưng của người gù á nó thẳng ra. Thì người gù ở dưới đau đớn cho đến độ rằng là mắt cũng phải lòi ra. Thì câu chuyện này bình rằng là ở thế gian những cái người ngu cũng như vậy. Khi mà họ muốn rằng là tu phúc đó, thì họ lại xoay ra làm kinh doanh buôn bán và làm đủ mọi thứ bất trạch thủ đoạn để cầu tìm lợi dưỡng. Tuy rằng là cái sự cầu lợi đó thành tựu, thế nhưng mà lợi bất cập hại, cho nên rồi thì ở nơi đời đương lai phải chịu lại tất cả những cái quả báo, kể cả ở địa ngục nữa, và khổ sở trăm bề giống như rằng đôi mắt nó phải lòi ra vậy. Thì câu chuyện này đại ý nêu cho mình thấy là về cái vấn đề rằng là trị liệu của chúng sinh và cái phương pháp trị liệu của chúng sinh. Thì chúng sinh thì bổn lai là có bệnh giống như là cái người bị bệnh gù vậy, mà lại làm cái chứng bệnh cũng tương đối gọi rằng là một cái chứng mà tật, tật bệnh ấy, cái tật của chúng sinh. Chúng sinh có cái dị tật, giống như cái người này có một cái dị tật nó là gù, thì chúng sinh có những cái dị tật nó là quen theo những cái lối của tham dục. Thì cứ hễ nói đến chúng sinh thì không có thể nào mà không nói đến cái tật của chúng sinh, cái tật tham dục. Thì do chính những cái tham dục đó nó mà mới sinh ra đủ hết mọi cái vấn đề mà gọi rằng là tội cũng như là nghiệp. Thì mình biết rằng là giống như một người bẩm sinh người ta có cái tật sẵn rồi, thì chúng sinh cũng giữ dục câu sinh, thành ra chúng sinh cũng có một cái bẩm sinh dị tật, nó là dục. Tội khổ, dục nó phát sinh ra đủ thứ tội, cũng như là cái tật này nó phát sinh ra đủ những cái phiền não. Thì nếu mà không phải là dị tật nó tức là bẩm sinh á, thì con người ta hẳn nhiên rằng là không có biết tới cái khổ rồi. Nhưng mà con người từ cái khi mà cảm thấy mình có hiện hữu là cảm thấy có khổ, cho nên mới phải nghĩ tới tất cả những cái chuyện mà cầu phúc. Thành ra cái chuyện cầu phúc khi nào nó cũng chỉ đến sau tất cả những cái mà gọi là khổ quả. Còn nếu một khi mà khổ quả xảy ra thì khẳng định rằng chẳng có ai nghĩ đến chuyện cầu phúc hết. Thành ra nói đến chuyện cầu phúc á, thì là nêu lên một cái vấn đề thật là rõ ràng là con người nó bổn lai nó là khổ, như Đức Phật nói như nhân sinh thì khổ. Thành ra khổ có trước, phúc có sau. Do nơi có cái khổ của cái nhân sinh thì khổ, cho nên nhân sinh mới phải cần cầu. cần cầu và cần đấu tranh. Thì nhiều người thì nghĩ rằng là cầu nó bằng tất cả những cái sự mà đấu tranh. Đấu tranh đó có thể là đấu tranh bằng mưu trí, đấu tranh bằng vũ lực, đấu tranh bằng miệng lưỡi. Thì có thể nói rằng là đấu tranh cả bằng ba nghiệp để mà cầu cầu lợi cho mình hay là cầu phúc cho mình đó mà. Và cầu phúc cho mình là nghĩ rằng là cái phúc đó khi nào cũng phải là một cái phúc mà gọi rằng là kẻ được người mất. Thì cũng giống như là mình thấy rằng, nói ví dụ thôi, Tết nhất đến chẳng hạn, nhìn thiên hạ người người chúc nhau được thắng lợi, thì nếu mà người nào cũng chúc linh hết cả nó thì cái điều đó lại thành bất linh. Là bởi vì tại sao vậy? Tại vì ai cũng thắng hết thì lấy ai thua. Thì dù như bây giờ mình cầu cho một cái người là buôn may bán đắt thì họ sẽ phát tài, thì họ mà buôn may bán đắt thì mấy cái mà hàng cạnh tranh với họ phải chết thôi, thì họ mới buôn may bán đắt được. Mình cầu cho một người đó, thi đấu thi đua được thắng lợi thì đương nhiên đối thủ của họ phải thất bại. Cho nên nếu mà mọi người đều cầu chúc mà tốt hết thì cái gì xảy ra? Nhưng là có nghĩa rằng là lời chúc nó sẽ hết linh, là bởi vì rằng là ai thắng bây giờ mà ai thua bây giờ. Thành ra khi mà mọi người cầu chúc cho nhau đó một cái điều mà gọi là một điều tốt đẹp đó, giống như là nhiều người ca ngợi vào ngày Tết đến rồi mình chúc cho nhau những điều tốt đẹp. Nhưng mà khi thật ra nghĩ cho gẫm cho kỹ thì không có tốt đẹp. Là bởi vì mình chỉ có cầu một cái điều mà gọi rằng là thỏa mãn tất cả những cái đấu tranh của cái người mà mình cầu. Mình gọi là nếu họ được thỏa mãn, đó là một gì, cái gì tốt đẹp nhất đến với họ. Nhưng mà cái sự tốt đẹp nó không có toàn diện, nó bởi vì chỉ tốt đẹp cho một người thôi, mà có thể rằng là cái mà không tốt đẹp của mảnh may nào đó cho nhiều người khác. Thành ra cái lời cầu đó chưa có thể được gọi là một lời cầu tốt đẹp được. Một lời cầu tốt đẹp đúng nghĩa là một lời cầu là không có một người nào là nạn nhân ở trong đó hết. Đó là những cái lời mà cầu mà gọi rằng là thượng cầu. Thì là những cái lời cầu đó mới không có nạn nhân. Tại cái lời mà thượng cầu á là cầu gì? Cầu để mình đắc dụng ư? Cầu hạ hóa. Thành ra vì vậy đó, nó mà cái thượng cầu nói trên đó nó mới là một cái lời cầu mà tốt lành nhất và tốt đẹp nhất ở trên cái thế gian này. Nhưng mà chúng sinh thì lại không có chịu và không có hiểu cái lời cầu nói trên đó, cho nên họ chỉ thích và cầu tới những cái lời cầu mà gọi rằng là có hai mặt, một mặt thiện một mặt ác, một mặt tốt và một mặt xấu. Thì mình cũng biết rằng là thế gian mà sở dĩ mà phải đa cầu như vậy thì dĩ nhiên là thế gian đa khổ. Rồi mình cũng biết rằng là người Phật giáo đồ này, cái ngưỡng mộ Quan Thế Âm Bồ Tát là cũng chỉ vì ở một cái điểm rằng là họ giữ khổ câu sinh. Mình nói giữ khổ câu sinh đó là mình nói trên cái mặt quả, còn nếu nói trên nhân là giữ dục câu sinh, tại vì dục sinh khổ. Thành ra đã có dục ở bên cạnh thì là có khổ là chắc chắn rồi. Cũng như Đức Phật nói là thấy bò là biết có sữa. Thấy nghĩa là gọi là mẫu ngưu ấy, là thấy con bò cái ấy, thì khẳng định rằng là biết ngay rằng là có sữa. Thì cũng như là thấy dục thì biết ngay là thấy khổ. Thành ra vì vậy mà chúng sinh có xu hướng rằng là chúng sinh, đây mình nói là Phật giáo đồ, có xu hướng là ngưỡng mộ Quan Thế Âm Bồ Tát cực kỳ, chỉ ở một điểm duy nhất thôi, là điểm cứu khổ. Vì điều đó nói lên cái vấn đề là chúng sinh đa khổ. Mà chúng sinh đa khổ là bởi sao? Bởi đa dục. Mỗi dục mang đến một khổ. Càng nhiều dục thì càng khổ, càng thiểu dục thì càng thiểu khổ. Càng thiểu dục cho đến mức mà thành chi túc ấy, thì vô khổ. Rồi thì các tôn giáo khác cũng vậy, sở dĩ mà họ ngưỡng mộ Thượng Đế là bởi vì chỉ có ở một điểm thôi, là Thượng Đế là người duy nhất mà họ tin tưởng là họ có thể nương vào để mà tránh mọi cái khổ. Cho nên vì như vậy, dưới mắt của các tôn giáo thì Thượng Đế cũng giống như là tín chúng nhìn vua Quan Thế Âm vậy. Thì họ cũng nghĩ rằng là Thượng Đế là cái chỗ duy nhất mà họ có thể nương, và cái cung trạch của Thượng Đế là cái cảnh duy nhất mà họ có thể ở mà bình an. Nó gọi là thiên quốc hay là thiên đường. Thì như vậy thì rõ ràng rằng là mình thấy là khổ là nó là một cái dị tật, nó là một cái dị tật bẩm sinh giống như một người gù vậy, mà nó không phải là một căn bệnh. Căn bệnh thì là nó do nơi ăn uống hay là đụng chạm vào những cái thứ độc gì đó mà nó sinh. Thì bệnh thì dễ chữa hơn rằng là dị tật. Dị tật thì rất ư là khó chữa. Thành ra gù nó không phải là một căn bệnh mà nó là một cái dị tật. Thì cái tham dục của chúng sinh nó cũng không phải là một bệnh mà nó là một dị tật bẩm sinh. Thì chúng sinh một khi mà chịu những cái quả khổ giống như một người gù, mà họ chịu những cái phiền não của cái vấn đề gù, họ phải gánh chịu những cái mà phiền não liên quan tới cái tật gù đó của họ, thì chúng sinh nó phải chịu những cái khổ quả liên quan tới cái tật tham dục của họ, thì họ mới đi tìm cái phương thuốc để mà trị cái dị tật nói trên. Thì vì là ngu si chỉ có nhìn thấy cái vấn đề mà gọi là trước mắt và một cái suy luận rất ư rằng là vô minh, bởi vì tham dục thì khi nào cũng đưa đến đuôi mù hết mà, anh rất là vô minh, anh ra nhìn thấy rằng là dễ thôi, một cái người gù lưng như vậy nó thì bây giờ mình ép họ như là mình ép chuối, như là ép chuối ép á, thì họ sẽ thẳng ra thấy cái chuối không, nó cong nó thật tròn, nhưng mà dưới cái sức ép của hai cái miếng ván á thì nó sẽ dẹp lép và thẳng bon. Thành ra cũng vậy, mình sẽ để cái người gù lên ép theo cái lối đó thì coi như rằng là cái người gù nó sẽ thẳng bon lại là xong ngay. Những cái logic suy nghĩ một cách giản dị đơn giản, một những cái khôn mà nó đầy những cái gọi là vụng về. Rồi thì cái người mà bị những cái tật mà tham dục đó, nó họ cũng suy nghĩ rằng là bây giờ họ bị những cái mà phiền não đó liên quan đến cái tật tham dục, và những cái phiền não đó là cái phiền não của cái vấn đề mà gọi rằng là liên quan đến tham dục, là những cái vấn đề của cái vấn của sự mà thiếu dục đó. Bất như ý, thành ra họ mới đi truy cầu những cái mà nói trên đó để gọi rằng là chữa những cái phiền não do nơi dị tật tham dục gây nên. Tại vì cái dị tật tham dục mà nếu mà nó thiếu tất cả những cái đó nó, thì mà nó sẽ cảm thấy rằng là nó khó chịu ghê lắm. Tại vì cái tham dục khi nào nó cũng đòi hỏi rằng là phải đổ dục vào, phải cung ứng dục. Đấy, cái đó là cái tật của nó. Đó, thành ra cái khi mà thiếu một cái á thì nó đòi cũng giống như là một cái anh mà bị bệnh nghiền, nó cái tật nghiền của nó đó. Phải cho tất cả những cái thứ nghiền của nó vào, như một anh nghiền độc tố, nghiền nghiền ma túy, nếu mà thiếu cái chất liệu đó đổ vào á thì nó khó chịu vô cùng. Thành ra nó nghĩ ngay rằng là để chữa cái khó chịu đó một cách dễ dàng là đổ cái đó vào, đổ cái chất liệu ma túy đó, đó vào trong cơ thể thì tự nhiên nó sẽ dễ chịu thôi. Đó là một cái bài học mà gọi rằng là chính xác vô bờ và đã thử nghiệm biết bao nhiêu lần rồi. Thành ra cứ như thế, nhưng mà càng chữa như thế lại không chữa tận gốc, cho nên càng chữa thì càng nghiện. Mà không chữa thì chớ, mà chữa thì càng chữa chừng nào mà chữa theo phương pháp như vậy thì nó lại càng nghiện, nhưng nghiện nó càng sâu đậm. Thì ở đây khi mà chữa những cái dị tật đó cũng vậy nữa, thì cũng suy nghĩ theo một cái vấn đề rằng thế cứ cho nó thỏa mãn đi thì nó hết phiền não, chỉ có một cách đó thôi đó. Thành ra bằng mọi cách phải làm cho nó thỏa mãn để mà diệt được cái phiền não từ nơi nó phát sinh. Cho nên vì như thế để trị những cái căn khổ khổ của cái người mà có tật dục, là khổ của những cái gọi là thiếu cái này thiếu cái nọ, không được như ý. Và chẳng hạn thì dù bây giờ mình nói một cái điển hình thôi, thì dù một người tham ăn đi, thì lúc nào họ cũng ngồi có thèm ăn, mà họ ăn không có đúng ngon miệng như họ, hoặc là không có nhiều như là họ mong muốn, thì họ thấy phiền. Và rồi thì họ cứ tối ngày họ chỉ đi tìm ăn thôi. Rồi một cái người mà ham vui, thì cái người đó tối ngày chỉ đi tìm cái sự giải trí thôi. Mà nếu mà không có sự giải trí, ngồi yên á, thì họ cảm thấy trống vắng, thì họ lại cảm thấy phiền não nó dâng lên, là tại vì cái tật mà giải trí đó của họ á, đương nhiên là nó phải phát sinh ra một cái là phải giải trí, phải giải trí, mà bây giờ lại ngồi yên không giải trí thì phiền não nó nổi dậy. Người tham ăn thì nó phải ăn, mà giờ không ăn đó thì phiền não nó nổi dậy. Nói đó mới là cái tật của nó. Thành ra thiên hạ mới nghĩ khi mà tất cả những cái phiền não đó nó xảy ra là khổ. Thế bây giờ đi chữa cái bệnh khổ đó, đi chữa cái bệnh khổ đó thì họ lại chữa theo một cái lối mà gọi rằng là đưa đến một cái kết quả là trầm trọng hơn liền, nguy hiểm mà trầm trọng hơn hơn nhiều ghê lắm. Thì đó là những cái kết quả mà điển hình như rằng là sư phụ vừa mới nói, tức là một anh mà chữa xì ke, mà để chữa những cái căn bệnh xì ke đó thì cái cách chữa của cái người đó nó càng làm cho cái căn bệnh nó thêm lớn. Có cái người mà tham dục cũng vậy, khi mà nó chữa cái căn bệnh nó bằng tất cả những cái vấn đề như lời bình của câu chuyện này đấy, tức là để nó cầu phúc, thì thay vì rằng là nó hành bố thí hay là nó làm mọi cái chuyện mà gọi rằng là sửa lại cái nhân tham dục, gieo lại một cái nhân mà chống lại cái nhân tham dục đó, để khiến cho cái nhân tham dục này đòi hỏi cái vấn đề như ý, thì cái nhân không tham dục nó sẽ sinh ra một cái vấn đề không có đòi hỏi. Và đương nhiên không có đòi hỏi cho nên không có cần phải như ý, thì đây nó lại không có chữa như vậy. Mà cái cách chữa ở đây câu chuyện là chỉ điển hình thôi, chỉ điển hình để cho mình thấy rằng là cái cách chữa, càng chữa đó thì càng tai hại và càng nguy hiểm. Cái câu chuyện là chỉ cho mình thấy những cái điều nói trên đó. Có đôi lúc á, mình phải nhìn vào trong một cái mẩu chuyện đó, mình phải nhìn vào từng cái chi tiết để mà mình biết được rằng là ẩn ý cái gì. Và có đôi cái đó thì mình cần phải quên nó đi, giống như rằng nó là chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng mà thôi. Và nếu mà mình cứ cái nào cũng giống như cái đấy chỉ là một phương pháp thôi mà nhìn nó, thì nếu mà nhìn chi tiết đủ hết trong một cái chuyện thành công rồi, cái đến cái nào mình cũng nhìn chi tiết hết thì mình lại bị kẹt. Mà lại có những cái mà mình lại đi bỏ qua nhiều cái chi tiết khác á, mà mình thành công á, tức là mình đáp án được á, rồi mình lại quen cái đó, mình lại bỏ qua đi mọi những cái chi tiết khác ở những cái câu chuyện khác thì mình lại thất bại. Thế nó cũng giống như rằng là mình chữa cái bệnh mà nhức đầu bằng phương pháp này đúng, nhưng mà chữa đau bụng bằng phương pháp vẫn sử dụng y phương pháp đó nó chậm. Thành ra vì vậy đã biết rằng là mình phải đa phương pháp đa môn, thì có nghĩa rằng là mình nhìn vào trong bất cứ một câu chuyện nào mình cũng thấy là có những cái chi tiết không thể bỏ qua, mà mình thấy là có những cái chi tiết cần phải nhìn nó như là ngón tay chỉ trăng nào. Thành ở đây chỉ có nói đến cái vấn đề rằng là cái gã đó nó chữa bệnh mà nó chữa một cách nghĩa rất ư rằng là vô minh và điên đảo. Người gù mà để đi ép vào như vậy mà lại có thể hết bệnh gù được sao? Nhưng mà cái logic đó, mọi sự đó mà nó cong nó gì đó thì lấy hai miếng ván ép thì nó thẳng đúng, nhưng mà một người gù thì không có làm như vậy được. Thì cũng giống như vậy ở những cái khác, mình sử dụng theo một cái trí quán không để sót một cái chi tiết nào đúng, nhưng mà đến một cái chỗ mà nếu mà mình cứ chạy theo mọi cái chi tiết nó lại chật. Thì cũng giống như vậy, mọi sự thử đó, lấy hai tấm ván ép thì nó thành đốm, đốm. Nhưng mà anh gù thì không đúng. Nhưng mà cái anh này ấy bị cái bệnh đó, bị bệnh cái bệnh rằng là dùng được một việc thì dùng vào tất cả mọi việc. Các anh thầy thuốc, thành ra cái anh đó là các anh mà không có hiểu được rằng là tùy duyên, bất biến. Bất biến là cái phương pháp trị liệu, nó trị liệu đó khi nào cũng bất biến, là tìm cái cách làm sao cho người ta hết bệnh. Nhưng mà cái tùy duyên là trong cái phương diện nào thì sử dụng như thế nào được, và phương diện nào sử dụng không được như vậy. Thành ra khi mình nhìn trong mọi câu chuyện đó, mình linh động như vậy, có nhiều cái chuyện mình bắt vô một cái chi tiết nào đó, nó là một cái gọi là chìa khóa để giải cái vấn đề đó. Có nhiều cái á, thì nó hỏa mù, nó nhiều cái chi tiết như vậy đấy. Thế nhưng mà điều nó cũng chỉ là đệm thôi, nó chỉ là những cái mà đệm vào trong cái câu chuyện thôi, còn cái ý chính đó là không có nằm ở mấy cái đó. Ý chính là chỉ có nằm cái chỗ thằng là chữa bệnh gù chữa không xong mà đau đớn cho đến độ rằng là lòi cả con mắt, thì cái người phàm phu họ chữa bệnh họ đều theo một cái lối như thế này hết, đều theo một cái lối mà chữa bệnh theo lối thầy lang này, tức là theo những cái logic mà gọi rằng là phổ thông ghê lắm. Nhưng mà ở đây nó lại không áp dụng được cho cái dị tật. Phổ thông ghê lắm là thế nào? Mình đói thì mình ăn, mình mà buồn thì mình giải trí, mình mà khổ thì mình tìm mọi cách nữa để mà mình có được những cái khổ đó, từ đâu sinh, từ cái mình không như ý. Thành ra bây giờ mình phải làm sao để cho mình được như ý, hết khổ. Và mình có thấy được là cái gốc, mình thấy được cái gốc cho nên cái ngọn nó càng chữa đó, thì cái ngọn bệnh đó nó càng tăng chứ nó không có hết, nó chỉ là nhất thời hết thôi, chứ nó không có phải rằng là tận căn đâu mà hết hết luôn được, nó không có hết luôn được. Là bởi vì rằng là nó chữa ngọn thôi, nó không phải chữa gốc. Cũng giống như chẳng hạn bây giờ mình nói ví dụ rằng là hai người đó đang làm bạn thân, rồi vì một cái chức vụ mà một trong hai người đó lãnh, đánh ra hai người đó sẽ sinh ra một cái gọi là sinh sự, hoặc hai người bạn thân mà đối trước một người thứ ba mà hai người này đều sinh tâm tình cảm, thì hai người đó tranh giành, đánh ra tranh giành tình cảm với tranh giành quyền lực, thì hai người đó trở thành ra rằng là đối thủ, đang từ bạn biến thành thù. Và khi đang từ bạn biến thành thù thì họ sẽ cảm giác rằng là họ giải quyết cái vấn đề đó bằng cách là triệt hại kẻ kia. Nhưng mà đó là nhân, đó là quả. Nhưng mà nếu họ ngồi suy nghĩ là tại sao tự nhiên đang cùng bạn hóa thù, đó là tại vì cái niệm tham dục, tham cái sắc kia, tham cái quyền kia, cả hai đều khởi lên cái tham, cho nên hai cái tham cọ vào nhau thành ra tóa lửa. Thành ra vì như vậy đó mà cái tham đó là chính phạm để biến bạn thành thù. Nhưng mình không có thấy như vậy, mình chỉ thấy rằng là cái đứa bạn của mình nó không có tốt, là bởi vì tại sao nó muốn giật cái sắc của mình, mà chưa chắc đó là cái sắc của mình, cái sắc đó là chỉ là sắc độc lập, sắc thứ ba đứng ở ngoài, hay nó là cái quyền. Thì mình nghĩ thằng bạn mình nó sẽ muốn giật cái quyền nó với mình, nó muốn giật cái sắc đó với mình, nó là một đứa xấu cho nên nó không thể là bạn của mình được. Nghĩ giản dị như vậy, nghĩ đổ hết tội cho thiên hạ, nhưng mà không có nghĩ thấy rằng là hồi trước mình có thấy nó là thù. Từ khi mình thấy nó là thù là bởi vì từ khi mình khởi tâm tranh đoạt với nó, tức là khởi một cái tâm mà tranh giành, một cái sự ái dục hay tham dục. Thì khi tranh giành dục với nhau á, thì tự nhiên nó biến bạn thành thù, thì tự nhiên nó sẽ thành như vậy ngay. Thì như vậy thì chính phạm mà biến cái đứa bạn của mình thành thù là cái gì? Là cái tâm tranh dục của mình, tâm tham dục khởi lên rồi mới tranh, chứ còn thực sự không phải hắn, tên bạn của mình, là thủ phạm gây nên cái chuyện rằng là biến tình bạn thành cừu thù. Thành ra không có hiểu như vậy, chứ không hiểu như vậy cho nên để giải quyết cái việc đó. Dứt điểm cái anh này mà không có giải quyết cái chuyện kia, thành ra giải quyết nó không có vào đâu hết, thành ra tâm tham dục nó vẫn còn, tâm tham dục nó vẫn còn. Thì ngày mai kia mốt nọ lại thấy một đứa bạn khác là kẻ thù, thấy một người bạn khác lại kẻ thù, cho đến thậm chí thấy cả cha mẹ hay con cái là kẻ thù, vì vấn đề tranh nhau cái chuyện mà rằng là dục lạc ở thế gian này. Thì mình thấy cái chuyện đó là cũng khá phổ thông, nhưng mà không bao giờ giải quyết được, cho nên cái căn bệnh nó cứ tiếp tục nó sinh ra. Mà khi nó sinh, nó càng sinh như vậy đó, thì vì chữa cái căn bệnh nó cho mình, tạo thêm một khối nghiệp. Rồi căn bệnh đó chưa chữa hết, mai đây nó lại khởi. Một lần nó khởi thì một lần mình chữa là mình tạo thêm một cái nghiệp. Thì khi mình chữa thì nó có thành công, tức là mình cảm thấy đã đời, mình cảm thấy nhẹ nhàng là diệt được một đối thủ. Mình thấy nhẹ nhàng giống như lời Bình trong câu chuyện này nói, mình cũng thành công đấy bằng những cái thủ đoạn mà mình cầu phúc, mới là buôn gian bán dối, bịp bợm dối gạt thiên hạ, bất chính, dùng thủ đoạn bất chính đó để mà mưu cầu, nghĩa là tiền tài phúc báo, tuy là thành công có được đấy, nhưng lợi bất cập hại. Nhưng cái lợi là cái sự hưởng đó đó, không bằng một cái hại, là cái hại phải chịu cái quả lâu bền về sau này. Mà lại cái quả nó lâu bền là như thế nào? Là bởi vì khi mà mình càng làm những cái chuyện đó đó, thì cái cơn nghiện của mình đó, cái cơn nghiện của mình về cái vấn đề mà ngũ dục mới lại tranh đấu với ngũ dục, nó càng thâm sâu, nó càng, nó là thâm căn cố đế, và nó càng khó trị và khó sửa và càng khó hồi đầu. Thành ra nói lợi bất cập hại, mà chết đi mang theo cái khối nghiệp đó. Còn tất cả những cái lợi mà bất lương mà buôn bán đều để lại ở trần gian cho đứa khác nó hưởng, nghĩa là cô vợ ba tay giá của ông trưởng giả. Thì như thế thì mình thấy lợi bất cập hại, cho nên có thành công lợi bất cập hại. Cho nên khi thành công, tức là nghĩ rằng ô cái phương pháp nó rất là hữu hiệu, thành công rồi, bây giờ mình diệt được cái thằng bạn nó của mình rồi, và bây giờ mình diệt nhổ cái gai đi rồi, bây giờ mình cảm thấy nhẹ nhàng hẳn ở trong thân tâm của mình hết, và đó là một bài học khôn ngoan của mình ở cuộc đời. Cho nên bất cứ đứa nào làm cho mình phiền não gì đó, nó như cọng gai, sợi gai, mình cứ việc nhổ đi là mình sẽ yên tâm thôi. Với một cái gọi rằng là khẳng định cái trí khôn, khẳng định theo lối đó là một cái điều tai hại vô bờ bến, và càng ngày nó càng tích tập và càng suy nghĩ theo lối như vậy. Thành ra ngay chúng ta đây cũng thường xuyên cũng bị những cái ác nghiệp đó nó bảo mình như vậy, tức là mình vẫn nghĩ rằng là giải quyết những cái chuyện mà đó bằng cách rằng là loại đối thủ của mình đi, thì là có lẽ rằng là mình hạnh phúc, chỉ có cách đó thôi. Mà không nghĩ rằng là nếu nào nếu mình chẳng bận tâm mảy may gì đến tất cả những cái vấn đề mà khen chê, thì mình mới thực sự gọi rằng là có phúc. Mà cái phúc đó, nó cái phúc bất động, nó trên đó, nó mới đưa mình đến một cái quả báo. Một cái quả báo đó là nó sẽ đưa mình đến cái một cái cảnh giới, mà tinh thần bất động sẽ đưa mình đến một cái cảnh giới hết sức là hòa bình, an lạc. Cho nên người ta không phải ngẫu nhiên mà sinh đâu. Người ta có thể rằng là do những cái nghiệp mà thích hòa bình chẳng hạn, người ta có thể sinh vào trong những cái quốc gia mà nó không có biết đến chiến tranh, chẳng hạn như là Thụy Sĩ, Thái, thì ở Á Châu thì có Thái, ví dụ vậy. Còn ở bên Âu Châu thì có Thụy Sĩ, nó không có biết đến chiến tranh. Còn nếu mà người ta mà có cái nghiệp mà thích đấu tranh ấy, thì người ta có thể sinh ra vào những cái xứ của Trung Đông, hay là người ta có thể sinh ra vào cái xứ Đông Nam Á này, như là Việt Nam hay Campuchia, ví dụ vậy. Là thay chiến tranh. Và mấy cái xứ khác thì nó không có bị những cái chiến tranh. Thành ra không phải rằng là ngẫu nhiên, mà là tất cả đó nó đều là cộng nghiệp hết. Thì tự nhiên sinh ra vào những cái xứ sở như vậy, mình không, mình muốn sống một cách hòa bình cũng không được, nhưng mình sinh ra ở xứ Trung Đông, mình muốn yên cũng không xong, những cái áp lực xung quanh khiến cho mình không thể nào ngồi yên được. Nếu mình không làm theo họ, mình sẽ bị cô lập và mình sẽ cảm thấy rằng là hết sức là phiền não và khổ sở nếu bị tất cả những người xung quanh cô lập. Nhưng mà nếu mà mình hòa theo, mình đồng lõa theo đó, thì mình cũng thấy rằng là mình cũng vẫn nguy mà thôi. Mình cũng phải sống trong một cái môi trường mà gọi là đấu đá đầy nguy hiểm, mà có thể phải hy sinh tính mạng này cho tập thể nữa. Thành thử ra tất cả những cái đó nó chỉ là những cái nhân duyên. Vậy thì những người nào mà gieo được những cái tinh thần mà gọi rằng là bất động đó đó, thì cái người đó có thể chữa được những cái căn bệnh mà gọi là tập khí hay là dị tật của chúng sinh đó. Là một cái dị tật mà gọi rằng tham dục đó, mà bẩm sinh đó, mà rất ư là khó chữa. Như vậy thì cái khi mà chúng sinh càng chữa bệnh, chữa cái căn bị dị tật đó, càng chữa nó thì chúng sinh càng nặng thêm, càng gây thêm để mà rồi á phải chịu những cái quả, mà cái quả nó nặng hơn tất cả những cái mà quả mình phải chịu ban đầu. Quả mình chịu ban đầu mình chịu không nổi, và mình mới chữa theo cái lối gọi rằng là chữa quả không chữa nhân. Đó là như nãy giờ sư phụ mới gọi là nêu thí dụ điển hình. Thì cái do lần thứ nhất chữa cái quả theo lối như vậy thì nó tăng thêm cái họa, rồi nó cái họa thứ hai nó trổ quả, rồi lại chữa theo như thế thì cái quả thứ hai sẽ tăng thêm ở cái khi nó trổ quả thứ ba, và cứ thế trải trong vô lượng kiếp thì nó phải lòi con mắt. Cũng giống như khi mà thầy thuốc nó mới đè lên lưng anh gù chưa đến nỗi, nhưng mà nó càng đè càng nhấn, nó càng gia công ra sức chữa thì mới lòi con mắt, thì mới đau đớn đến độ lòi con mắt. Thì đây càng gia công ra sức để chữa, để trị, để chạy, để gọi là chạy trốn những cái khổ quả của mình, hay vẫy vùng để chống đỡ những cái khổ quả của mình, càng làm á thì càng bị cái sức ép làm cho càng mệt, càng mệt mỏi, càng bơ phờ, giống như câu chuyện mộng ấy. Cái anh chú đó anh mệt mỏi cho đến độ mà gọi rằng là mới đầu hết anh giết anh chàng sư huynh, anh chém tình địch của anh làm đủ thứ điều hết để anh được sống hạnh phúc, tức là được bảo vệ cái khối dục của anh. Nhưng mà rốt cuộc ra đến cho đến khi mà anh vẫy vùng như vậy, cho đến cái giai đoạn chót thì anh cảm thấy rằng là anh muốn lòi con mắt rồi, và anh thấy khổ quá. Thì bây giờ trái với lại tinh thần hồi xưa, anh muốn chết thôi, anh không muốn sống nữa. Nhưng mà thay vì tự sát thì anh nghĩ rằng là mình tự sát thì cái chết đó của mình nó vẫn còn là một cái gọi rằng mang một cái nghiệp nợ lớn ghê lắm đi, cho nên mình hãy chết bằng một cách trả nợ. Có nghĩa là đi tìm kẻ thù của mình, không phải để giết nó, để nó giết mình, để nó giết mình để mà làm sao gọi là sám hối một ít tội lỗi đối với hắn, đối với kẻ thù của mình. Bởi vì mình gây ra quá nhiều cái tội lỗi cho kẻ thù của mình, cho nên vì như vậy rồi thà là chết dưới tay của nó đi thì nó cũng nhẹ nhàng mà mình cũng yên ổn. Vì vậy mà nhẫn sống cuộc đời tham khổ, chờ cái ngày mà gặp đối thủ của mình để chịu chết. Rồi cho đến khi mà gặp một anh chàng đối thủ mà anh rất là vui vẻ, không chạy trốn như lần ban đầu, không chống cự như là cái lần trước, anh cúi đầu gục đầu nhắm mắt chờ cái lát kiếm mà gọi là ân huệ, chứ không phải là một cái lát kiếm mà kinh dị như hồi xưa anh suy nghĩ, mà kết liễu cái mạng sống mà gọi rằng là đầy bi đát và địa ngục của anh. Anh ra anh mỉm cười vui sướng lắm, là sắp được chết. Thì đối thủ nhìn thấy cái nụ cười mà thỏa mãn nữa của anh, thì đối thủ không chém nữa, chỉ có chém đứt cái búi tóc ở trên đầu anh rồi bỏ đi. Vừa đi vừa để lại một câu nói cũng ác độc kém gì anh. là tao để cho mày sống. Bởi vì cái kiếp sống này của mày từ giờ cho đến chết chỉ là địa ngục mà thôi. Còn nếu bây giờ tao giết mày đi là tao giải thoát mày đó. Anh tao để cho mày sống để mày chịu bằng cái là đúng là đền tội mà muôn vàn đau khổ. Cho nên giết bỏ đi. Thì đó là mình thấy là những cái vấn đề mà gọi rằng đến khi người ta chịu những cái mà ban đầu người ta hí ha hí hửng, người ta xây dựng, người ta nghĩ rằng cái đó là phúc báo thôi. Rồi đến chừng rằng là người ta mới cảm nhận được rằng là nó không phải là phúc báo như người ta suy nghĩ, mà nó là gọi rằng là quả báo nhãn tiền và đau khổ vô cùng. Và cho nên khi anh muốn lòi con mắt ra rồi thì anh chỉ cầu chết còn hơn, mà cũng không được như ý. Bây giờ chỉ có muốn trở lại cái vị trí ban xưa, vị trí quét chùa từ hồi nào đến giờ, mà bỏ cái vị trí đó, bỏ chùa, bỏ Phật, bỏ sư trưởng, chạy theo sắc đẹp của cô Thiên Kim tiểu thư để rồi bây giờ lòi con mắt. Bây giờ chỉ muốn trở về thôi. Thì đó là tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là nó nằm rải rác ở trong nhiều cái chuyện ngu trong này, cái câu chuyện mộng đó. Nó cũng là cái chuyện mà giác can chạy tới chạy lui nữa. Nó cũng làm những cái chuyện mà rằng là lấy nghĩa là gấm quý mà bọc vải rách. Nhiều cái câu chuyện trong này nó gói ghém ở trong cái tinh thần của cái chuyện mộng. Mà thì mình cũng thấy được cái kết luận rằng là như vậy thì thiên hạ cái khi mà nó chứa cái bệnh đó đó là nó cứ tưởng đâu rằng là nó thành công, tức là nghĩa là nó cứ sử dụng nó thành công cho nên nó lại có một cái kinh nghiệm thành công trong cuộc sống, mà nó chắc với lại cái điều mà cái điên đảo là nó cho đó là một trí khôn và một kinh nghiệm khôn để mà từ nay trở đi cứ thế mà làm và dạy dỗ lại cho con cháu. Mà không biết là những thứ đó chỉ kết thêm nghiệp thôi, cho nên nó lợi bất cập hại, nhưng có lợi 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 trước mắt đấy. Nhưng chính cái lợi đó mới là cái chỗ chết, tức là người trí giả nhìn thấy những cái lợi đó là chỗ chết chứ không phải lợi. Mà kẻ ngu á, thì vì rằng vô minh chỉ thấy lợi mà không hề thấy hại, cũng giống như là một cái gã tham ăn chỉ thấy cái ngon mà không thấy cái độc, không thấy rằng là cái rằng là ăn như thế nó sẽ đưa đến những chứng bệnh gì, mà chỉ có thấy được cái vị ngon thôi. Mà vì chỉ thấy cái vị ngon cho nên cố ăn ngon thôi mà nó mới sinh ra đủ thứ bệnh ở trong người. Và nếu cái người mà có một cái trí tuệ thì họ hiểu ăn càng ngon những cái thứ đó thì nó càng phát sinh những cái thứ bệnh như vậy, cho nên vì như thế họ có thể cai được cái sự ăn ngon. Mà khi họ cai được cái sự ăn ngon thì đối với cái kẻ tham ăn họ là một người ngu, bởi vì họ từ họ họ đoạn mất cái hạnh phúc đó của họ. Thế nhưng đối với người trí đó là kẻ kia đó, không phải tự hưởng mà tự đâm đầu vào cơn bệnh hoạn. Mà còn cái chuyện từ khước của mình không phải là một cái vấn đề ngu, mà đó chính là một cái vấn đề là tránh né tai họa. Lấy ra thế nhân cái ở đây muốn ý muốn nói căn bệnh, từ cái lời bình cũng có nói cái căn bệnh của thế nhân là một cái căn bệnh rằng thế nhân khi đi biết mình bệnh đi trị bệnh thì lại trị theo một cái phương pháp mà chỉ làm cho nó đau khổ thêm thôi, nó thêm chết người thôi mà không có trị liệu được một mảy may nào hết. Giống như thế, thành ra ví dụ giống như rằng là cái anh chữa bệnh cũ vậy, thì thầy thuốc và anh bệnh ngủ đều là chúng ta hết, chúng ta cũng có dị tật và chúng ta cũng là một thầy thuốc chẩn đoán chuyên môn chữa cái dị tật của mình theo lối đó, mà không phải hai người đâu, mà thầy thuốc cũng là mình, mà anh dị tật đó cũng là mình. Nhưng mà ở đây cái phương tiện cho nên muốn diễn bày nó ra thành một cái câu chuyện cho người ta dễ hiểu được về cái tính chất mà chữa chữa bệnh của phàm phu, cho nên phân giải nó ra thành một cái câu chuyện mà cho là cho nó thực tiễn vô cùng, để cho cái người mà đọc người ta dễ nhận ra được cái ngu dại của anh thầy thuốc cũng như là cái anh bị bệnh. Mà anh bị bệnh cũng là mình, thầy thuốc cũng là mình, cho nên mình chạy trời cũng thoát khỏi hai chữ ngu dại. Tại mình là anh nào mình cũng là một anh ngu hết, nhưng mà lại khổ nỗi mình là cả là hai anh hết, thành ra mình mới biết là đang ngu, tức là rất nhiều cái ngu. Đó là chủ ý chính của cái câu chuyện. Nhưng mà đại loại ấy, cái khi mà mình nhìn vào một cái câu chuyện nào nó mà để mà mình muốn rằng là nắm trúng cái đại ý của nó đó. Mình thường thường hồi xưa sư phụ dạy chuyện thiền, sư phụ cũng hay nhấn mạnh cái vấn đề là bắt phải nói đại ý. Có nghĩa là khi mình hiểu cái đại ý á, thì tự nhiên mình hiểu được cái chuyện muốn nói gì, và mình hiểu được cái gì đó mà nó muốn nói, tức là nghĩa. Đấy. Tức là cái nghĩa chân thật của cái câu chuyện. Nhưng khi mình cũng quan sát, mình cũng biết rằng là mình cần phải quan sát tất cả. Nhưng mà khi quan sát tất cả, mình biết có tất cả những, có nhiều cái. Đó. Cũng giống như rằng là một thám tử điều tra một cái án mạng thì phải quan sát hết mọi sự vật ở trong nhà, nhưng mà người đó sẽ loại ra từng cái một, tức là những cái này đó không cần phải nghĩ đến, những cái này không cần phải nói đến, những cái này gạt lại là những cái này cần phải nghĩ đến, cần phải bàn đến, những dữ kiện này, những dữ kiện này, nó ví dụ như thế. Thì mình cũng có một cái đầu óc là mình nhìn tổng quát nó mọi sự như vậy, xong rồi mình mới loại bớt đi những cái chi tiết nào đó, để lại những cái chi tiết nào đó, hoặc là khai thác một cái chi tiết nào đó, giống như thám tử chỉ một chi tiết nhỏ nào đó mà họ có thể từ đó họ phanh ra được cả một câu chuyện, tức là từ nguyên nhân cố sát cho đến hành vi sát của thủ phạm, và thủ phạm là ai. Thì cũng vậy, thì mình cũng có thể nhìn một cái chi tiết trong này mình phanh ra, và cũng có nhiều cái chi tiết mà mình nghĩ rằng là nó không liên hệ lắm, nó chỉ là bối cảnh thôi, nó chỉ trang hoàng trong bối cảnh thôi, thì gạt nó đi. Đừng có để bị một cái thói quen, giống như anh thầy thuốc này có một cái thói quen là nghĩ ép cái gì cũng được, cho nên ép luôn cả người. Cho nên có cái thói quen là một khi mà cái chuyện nào cũng không bỏ qua một chi tiết thì chuyện nào cũng làm như vậy. Còn có nhiều người thì cái chuyện nào cũng bỏ chi tiết hết, cứ chỉ nhìn theo đúng cái chuyện đó mà nói thôi, thì là cũng áp dụng theo cái đó hoài á, thì cả hai đều là bất cập cũng như là thái quá. Nhưng mà phải hiểu rằng là trong một cái trường hợp nào đó thì không bỏ qua được những cái chi tiết, mà trong những cái trường hợp nào đó thì đừng có câu nệ chi tiết. Thì mình thấy nhận chân được rõ ràng chính xác cái câu chuyện hơn. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đều.